Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Muốn biết những điều bí mật là một tính đặc biệt của con người. Trong bất cứ địa hạt nào của đời sống cũng có những bí mật. Và cũng vì vậy mà con người đã qua nhiều trình độ văn minh và tiến bộ khoa học. Tuy nhiên có những địa hạt mà con người không thể nào biết được nếu không được mạc khải, nghĩa là cho biết một cách đặc biệt, không theo phương cách thông thường của loài người. Thật ra phải gọi là thiên khải mới đúng, vì những gì mà con người không thể dùng trí óc và khôn ngoan của mình mà hiểu, thì phải được Thiên Chúa mạc khải. Có hai mạc khải quan trọng, trước tiên là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Cứu Thế Giê-xu là một mạc khải hay thiên khải của Thượng Đế cho loài người nói chung. Thượng Đế tạo nên loài người, đặt ở một địa vị cao để quản trị sinh vật và giao ngộ với Ngài. Nhưng con người đã phản bội, phạm tội, và khoảng cách giữa Thiên Chúa và con người đã trở thành vô cùng. Con người đã không có cách nào để biết được Thiên Chúa, vì Thiên Chúa thánh khiết, vô hạn, còn con người tội ác, hữu hạn. Chính vì vậy mà cần đến mạc khải hay thiên khải là Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã từ cõi vô hạn vào đời người để cho con người biết rằng Thượng Đế vẫn thương yêu loài người và mong đợi loài người trở về để được tái tạo và được thương yêu như lúc ban đầu. Chúa Giê-xu cũng đã hy sinh chết thay cho loài người để làm sinh tế chuộc tội và con đường đến với Thượng Đế, với cõi vô hạn, từ đó đã mở rộng. Con người được biết Thiên Chúa nhờ mạc khải là Chúa Giê-xu. Mạc khải thứ hai là cuốn Thánh Kinh. Cuốn Thánh Kinh là mạc khải của Thượng Đế cho con người về ba lĩnh vực. Thứ nhất là về Thượng Đế, thứ hai là về con người, và thứ ba là về thế giới của con người. Tuy nhiên có thể nói tóm tắt mạc khải của Thượng Đế trong Thánh Kinh là chương trình cứu chuộc nhân loại của Thượng Đế. Thánh Kinh vì vậy cuối cùng là mạc khải về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Qua Thánh Kinh chúng ta biết được chương trình cứu chuộc nhân loại của Thượng Đế nhờ Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi chúng ta tin nhận thì chúng ta được tái tạo và được trở về với Thượng Đế để hưởng phước hạnh vĩnh hằng. Có nhiều người nghĩ rằng tin Chúa là mê tín. Mê tín là gì? Theo định nghĩa của từ điển tiếng Việt thì mê tín là lòng tin không căn cứ, cho rằng có những việc nhất định đem lại hạnh phúc hoặc gây ra tai họa. Nếu vậy thì lòng tin nơi Chúa không phải là mê tín, vì lòng tin này đặt vững vào mạc khải của Thiên Chúa là Chúa Cứu Thế, là Thánh Kinh. Đó là căn cứ vững chắc, và khi tin như vậy, người theo Chúa đã kinh nghiệm thật hạnh phúc mà Chúa ban cho và tránh được tai họa do lòng không tin đưa đến. Bạn thân mến, chúng tôi mời bạn tin Chúa không phải là đưa bạn đến chỗ mê tín đâu, nhưng là để bạn có dịp biết Chúa qua mạc khải của Ngài, và nhờ biết sẽ tin nhận và được thay đổi đời sống. Chỉ có những người được thay đổi đời sống thật sự mới có thể sống vững vàng qua những tai biến của cuộc đời và luôn luôn giữ tâm hồn mình an bình. Đó cũng là ý nghĩa của hạnh phúc mà bạn sẽ tìm được trong niềm tin nơi Chúa. Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn đời đời giàu có, vinh quang và cao trọng. Nhưng Ngài vốn giàu mà vì anh em trở nên nghèo, như Cô-rinh-tô thứ 2 chương 8 câu 9 đã ghi. Như một người thánh đồ giàu không thể nào thành thật giao tiếp với các anh em nghèo khó được, nếu người ấy không chia sớt những gì mình có cho anh em có nhu cầu. Chúa Cứu Thế cũng không thể nào tương giao với chúng ta được nếu Ngài không chia sẻ cho chúng ta gia tài giàu có của Ngài trong cõi vô tận để trở thành một người nghèo khó, cốt để cho chúng ta nên giàu có. Nếu Chúa vẫn ngồi trên ngôi vinh quang và chúng ta vẫn tiếp tục sống trong chỗ đổ nát của cuộc sa ngã tổ tông, không bao giờ nhận được sự giải cứu, thì việc giao tiếp giữa đôi bên chẳng bao giờ thực hiện. Địa vị sa ngã phạm tội của chúng ta, ngoại trừ nhờ giao ước ân sủng, không thể nào cho chúng ta có tư cách giao tiếp với Chúa, cũng như Satan mà lại thỏa thuận được với Chúa Giê-xu vậy. Vì thế, muốn cuộc giao tiếp được thực hiện, thì cũng như người bà con giàu có chia sẻ tài sản cho anh em nghèo khó, Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng phải cho những người anh em tội lỗi cái toàn hảo của Ngài. Và chúng ta vừa nghèo vừa phạm tội, phải nhận được ân huệ đầy trọn của Ngài. Quá trình cho và nhận ấy khiến cho một đàng phải từ nơi cao nhất đi xuống, và một đàng từ chỗ sâu thẳm nhất đi lên, rồi hai bên ôm lấy nhau trong mối thông công chân thật và chân tình. Trước khi có thể mạo hiểm đến chỗ gặp gỡ, đàng nghèo khó phải được đàng nhiều kho báu vô tận chia sẻ cho nên giàu có. Tội ác và vi phạm phải được tha thứ và hóa giải trong đức thánh thiện công chính của đàng cao nhất, trước khi linh hồn có thể đi lại hội nhập với cõi thanh khiết. Chúa Giê-xu phải mặc cho dân Chúa những tấm áo của chính Ngài, nếu không, Ngài không thể đón nhận họ vào cung điện vinh quang của Ngài được. Ngài cũng phải tắm họ trong chính máu của Ngài, nếu không, họ quá nhơ bẩn, không thể nào tiếp nhận sự giao tiếp thông công với Ngài. Thưa quý thính giả, hãy đến tận hưởng tình thương của Chúa. Chính vì quý vị mà Chúa Giê-xu đã trở nên nghèo nàn, để rồi quý vị được nhắc lên từ chỗ sâu nhất của tội ác đến chỗ vinh quang nhất của thánh thiện công nghĩa. Trong mùa Giáng sinh, người ta thường hay nói đến Emmanuel. Emmanuel nghĩa là gì? Chúng ta hãy xuống Bethlehem nhập bọn với những gã chăn chiên ngạc nhiên tìm hiểu, và hãy cùng với các nhà thông thái đi đến chiêm ngưỡng vua của Do Thái mới Giáng sinh. Vì chúng ta do lòng tin có thể tuyên bố là quan tâm đến Ngài và có thể hát: một hài nhi đã sinh ra cho chúng ta, một con trẻ đã ban xuống cho chúng ta. Chúa Giê-xu, Giê-hô-va thành nhục thể, Chúa và Vua của chúng ta, nhưng cũng là anh em và bạn thân của mỗi người. Chúng ta hãy cùng tôn thờ và chiêm ngưỡng. Điểm đầu tiên ta phải nhận thấy là việc thụ thai huyền nhiệm của Ngài. Người trinh nữ ấy đã thụ thai và mang thai một con trai trong một trường hợp chưa bao giờ nghe nói đến và cũng không bao giờ xảy ra lần thứ hai. Lời hứa đầu tiên được tiết lộ là dòng dõi người nữ, không phải dòng dõi người nam, vì người nữ đã dẫn đường vào việc phạm tội đầu tiên, đưa đến chỗ con người bị đuổi ra khỏi vườn phước lạc, nên cũng chỉ một mình người nữ làm người mời gọi trở về vườn phước lạc ấy. Chúa chúng ta, dù là con người hoàn toàn, cũng là đấng thánh của Thượng Đế. Ta hãy khiêm cung cúi đầu trước Chúa Chí Thánh, đấng vô tội, đã phục hồi vinh quang cho con người. chúng ta hãy cầu xin Ngài tạo trong mỗi chúng ta hy vọng về vinh quang đó. Ta cũng đừng quên cha mẹ tầm thường của Chúa Giêsu. Mẹ phần xác của Ngài chỉ được mô tả đơn giản là một nữ đồng trinh. Không phải là một bà hoàng, một nữ tiên tri, cũng không phải là bà chủ một dinh thự nguy nga hay thần thánh. Dĩ nhiên, Mary thuộc hoàng tộc. Bà cũng không phải là người kém cỏi vô học vì đã từng hát một bài ca ngợi hay nhất. Nhưng bà chỉ là một người ở địa vị tầm thường, hứa hôn với một người nghèo, không đủ khả năng để chăm sóc cho tân vương trong đêm đầu tiên ra đời. Emmanuel, Chúa ở với chúng ta trong hoàn cảnh, trong những nỗi vui buồn, trong đời sống lao nhọc, trong những lúc ta bị đời trừng phạt, trong nghĩa trang của chúng ta. Và bây giờ ở với chúng ta, đúng hơn là chúng ta ở với Ngài trong sự phục sinh, thăng thiên, đắc thắng và tái lâm vinh quang sau này.